Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công dân, chuyên gia Việt Nam lo dự thảo nghị định an ninh mạng mang tính bóp nghẹt tự do ngôn luận. Mỹ tái áp đặt cấm vận lên Iran. Chủ tịch Trung Quốc cam kết nâng mức nhập khẩu. Thủy quân lục chiến Mỹ-Hàn tập trận quy mô nhỏ trước đàm phán Triều Tiên.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam lo ngại hình thành công đoàn theo yêu cầu của CPTPP bên cạnh công đoàn nhà nước. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơm online ở làng đại học. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Đài VOA về giải thưởng Em viết tiếng Việt. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5 tháng 11 nói rằng ông sẽ đề cử một đại sứ mới tại Liên Hợp Quốc trước cuối tuần và rằng sắp tới sẽ có nhiều thay đổi trong nội các của ông. Hồi tuần trước, ông Trump nói rằng ông đang nghiêm túc nghiên cứu đề cử bà Heather Nauert, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ vào vị trí này để thay thế bà Nikki Haley, người đã cho biết hôm 9 tháng 10 rằng bà sẽ từ chức vào cuối năm nay. Nói với các phóng viên trước khi rời Washington trong một loạt các cuộc vận động chỉ một ngày trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ, ông Trump nói, tôi sẽ công bố đại sứ tại Liên Hợp Quốc trước cuối tuần này. Các chính quyền thường kẻ tồi nội các sau các kỳ bầu cử giữa kỳ và có thể chúng ta cũng sẽ nằm trong diện đó. Tôi nghĩ rằng đó là điều thông lệ, không có lịch trình. Nhìn chung, tôi yêu nội các của mình. Chúng tôi có những người thật sự tài năng. Bà Haley là nhân vật mới nhất trong một loạt các nhân vật cấp cao trong chính quyền của ông Trump rời bỏ chức vụ, mặc dù bà đưa ra tuyên bố này trong phòng bầu dục khi bà ngồi kế ông Trump, người đã ca ngợi bà đã làm việc tuyệt vời. Hồi tháng 8, cố vấn Nhà Trắng Doug McGahn cũng công bố mình sẽ ra đi và ông đã rời chức vụ. Ông Scott Pruitt, người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường EPA, đã từ chức hôm 5 tháng 7 sau khi bị chỉ trích xung quanh những tranh cãi đạo đức. Phản hồi trước câu hỏi của phóng viên trước khi ông lên đường vận động tranh cử ở Cleveland, Ohio, ông Trump nói rằng ông không có kế hoạch thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. Hồi tháng trước, ông Trump nói ông Mattis có thể ra đi và rằng ông xem Mattis là một dạng người dân chủ. Ông cũng nói Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zink đang làm việc rất tốt. Ông Zink đang dính líu tới ít nhất 3 cuộc điều tra của Tổng Thanh tra Bộ Nội vụ về vấn đề đạo đức. Hồi tháng trước, Tổng Thanh tra đã chuyển một trong các cuộc điều tra này đến Bộ Tư pháp, làm tăng khả năng ông Zink có thể đối mặt điều tra hình sự. Ông Trump không trả lời khi được hỏi về Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, người mà ông thường xuyên chỉ trích.
Các ứng cử viên quốc hội Mỹ và những người ủng hộ nổi bật đang tranh thủ ngày vận động cuối cùng hôm thứ Hai ngày 5 tháng 11 để lôi kéo cử tri vào lúc các đảng phái chính của nước Mỹ đang tranh giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện trong kỳ bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Donald Trump muốn đảng Cộng hòa của ông nắm thế đa số trong cả hai viện, trong khi những người Dân chủ đang tìm cách phá vỡ thế độc tôn này. Các phân tích gia chính trị và kết quả thăm dò ý kiến cho thấy đảng Dân chủ có cơ hội tốt hơn để giành lại thế đa số ở Hạ viện hơn là ở Thượng viện. Các cử tri sẽ bầu 435 ghế Hạ viện và 35 ghế trong tổng số 100 ghế Thượng viện vào thứ Ba ngày 6 tháng 11. Tổng thống Trump đã có các cuộc vận động ở các bang Ohio, Indiana và Missouri. Trước khi đến dự các cuộc tập hợp ở Georgia và Tennessee, ông Trump bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của đảng của ông. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm tốt ở Hạ viện. Nhưng như quý vị biết, ưu tiên chính của tôi là Thượng viện và tôi nghĩ rằng chúng ta đang làm rất tốt ở Thượng viện, ông nói. Ông Trump nói với những người có mặt tại buổi tập hợp ở Georgia rằng các cử tri phải quyết định có tận dụng đà từ cái mà ông gọi là sự phồn vinh phi thường mà chúng ta đã tạo ra, hay để cho phe Dân chủ tung quả bóng phá hoại khổng lồ vào nền kinh tế và tương lai của chúng ta. Cựu Tổng thống Barack Obama hôm 4 tháng 11 đã vận động cho Thượng nghị sĩ Dân chủ John Donnelly của tiểu bang Indiana. Ông nói trước cử tọa rằng chính quyền của ông đã bắt đầu giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi sau cuộc suy thoái trầm trọng hồi năm 2008. Ông Obama cáo buộc quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát là tìm cách đảo ngược những chính sách và tiến bộ mà 8 năm nhiệm kỳ của ông đã đem lại. Ông Obama cũng mỉa mai ông Trump vì đã nói rằng ông ta muốn giúp đỡ những người dân thường sau khi thông qua đạo luật cắt giảm thuế lớn cho người giàu. Tại một điểm vận động khác ở Chicago, ông Obama nói rằng cuộc bầu cử giữa kỳ lần này là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Hiện giờ đang có sự tranh luận giữa các ý tưởng về việc chúng ta là ai và đất nước của chúng ta sẽ trở nên như thế nào. Chăm sóc y tế cho hàng triệu con người sẽ được quyết định trên lá phiếu. Một phần đáng kể các gia đình lao động sẽ được quyết định trên lá phiếu. Và quan trọng nhất, bản chất của đất nước chúng ta sẽ được quyết định trên lá phiếu, ông Obama nói. Bên cạnh bầu cử quốc hội, 36 trong tổng số 50 tiểu bang của Mỹ cũng đi bầu lại thống đốc. Hiện tại nước Mỹ có 33 thống đốc Cộng hòa, 16 thống đốc Dân chủ và 1 thống đốc độc lập.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5 tháng 11 bày tỏ cam kết cắt giảm thuế, mở rộng tiếp cận thị trường và nhập nhiều hàng hóa hơn nữa từ nước ngoài khi phát biểu khai mạc hội chợ thương mại nhằm thể hiện thiện chí của nước này trong bối cảnh xích mích tăng cao giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước khác. Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc diễn ra từ 5 tháng này, quy tụ hàng ngàn công ty nước ngoài cùng người mua Trung Quốc với mục đích cho thấy tiềm năng nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong bài phát biểu với những lời hứa từng được đưa ra trước đây, Chủ tịch Tập nói rằng Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa các ngành giáo dục, viễn thông và văn hóa, trong khi bảo hộ các lợi ích của các công ty nước ngoài và trừng phạt những hành vi phạm luật và quyền sở hữu trí tuệ. Ông Tập cũng nói rằng ông hy vọng Trung Quốc sẽ nhập khẩu khối lượng hàng hóa trị giá 30.000 tỷ đô la và các dịch vụ trị giá 10.000 tỷ đô la trong vòng 15 năm tới. Năm ngoái, ông Tập ước tính rằng Trung Quốc sẽ nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 24.000 tỷ đô la trong 15 năm tới. Hội chợ nhập khẩu quốc tế là một sáng kiến lớn của Trung Quốc nhằm tích cực mở cửa thị trường ra thế giới, ông Tập nói. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Trung Quốc về cái mà ông coi là đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ, những rào cản đối với doanh nghiệp Mỹ vào thị trường Trung Quốc và thâm hụt thương mại lớn. Các tập đoàn kinh doanh nước ngoài cũng trở nên chán nản với những lời hứa cải tổ của Trung Quốc. Và mặc dù phản đối việc áp thuế của Tổng thống Trump, họ đã luôn cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ vấp phải sự trả đũa nếu nước này không cởi mở như các đối tác thương mại. Ông Tập nói rằng hội chợ cho thấy mong muốn ủng hộ thương mại tự do toàn cầu của Trung Quốc và kêu gọi các nước phản đối chủ nghĩa bảo hộ, dù không đề cập đến Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc nói chủ nghĩa đa phương và hệ thống thương mại tự do đang bị tấn công, có nhiều yếu tố bất ổn và không chắc chắn cũng như những rủi ro và trở ngại đang gia tăng. Với sự phát triển ngày càng sâu rộng của nền kinh tế toàn cầu, kẻ yếu sập bẫy kẻ mạnh và người chiến thắng giành tất cả là những ngõ cụt, ông Tập nói. Nhà phân tích Louis Kuzic, người đứng đầu bộ phận kinh tế châu Á tại Oxford Economics cho biết bài phát biểu của ông Tập có ý nghĩa nhưng thiếu các sáng kiến mới. Tôi không nghĩ rằng những điều ông Tập công bố hôm nay là những cải cách mang tính đột phá, nhưng tôi coi đây là một xác nhận rằng Trung Quốc rất quan tâm tới việc tiếp tục mở cửa hơn nữa và cam kết với lập trường đó, ông Kuzic nói. Trung Quốc đã nhập 1,84 nghìn tỷ đô la hàng hóa trong năm 2017, tăng 16%, tương đương 255 tỷ đô la so với một năm trước đó. Trong tổng số đó, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 130 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị, cho biết hồi tháng 3 rằng Trung Quốc sẽ nhập khẩu 8.000 tỷ đô la hàng hóa trong 5 năm tới. Nguyên thủ hoặc thủ tướng từ 17 quốc gia, từ Nga và Pakistan đến quần đảo Cook, dự kiến tới tham dự hội chợ, nhưng không có lãnh đạo nào từ các quốc gia lớn của phương Tây. Các bộ trưởng từ một số quốc gia khác cũng sẽ đến dự, nhưng không có quan chức cao cấp nào của Mỹ. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tới Thượng Hải tham dự hội chợ khai mạc hôm 5 tháng 11 và trước đó đã hội đàm với Chủ tịch Tập. Ông Tập nói rằng Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ nhập khẩu thêm các hàng hóa của Việt Nam có thể bán được tại thị trường Trung Quốc. Một số nhà ngoại giao và doanh nghiệp phương Tây đã lặng lẽ chỉ trích hội chợ này, cho rằng đây chỉ là sự phô trương hình thức cho cái mà họ coi là những lạm dụng thương mại từ nhiều năm qua của Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 5 tháng 11, các nhà làm luật Việt Nam bàn đến khả năng thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn nhà nước để phù hợp theo Hiệp định Thương mại có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, còn gọi là CPTPP. Nhưng các chuyên gia nhận định với VOA rằng nếu có thì đây cũng chỉ là một hình thức phái sinh của công đoàn nhà nước. Đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi được truyền thông trong nước trích lời nói rằng trong dự thảo luật công đoàn, chính phủ cũng đang dự kiến cho thành lập tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn. Ông Lợi nhấn mạnh đây là một tổ chức không mang màu sắc chính trị, chủ yếu bảo vệ quyền lợi hợp pháp về quan hệ lao động và không có các hành động khác liên quan đến chính trị. Trong khi đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo rằng với sự ra đời của đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn, khiến công đoàn Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn chưa có tiền lệ. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân nêu nhận định của ông dưới VOA.
Cái chuyện mà phải có một cái tổ chức khác để đại diện cho người lao động ấy, thì vì đây là đòi buộc của CPTPP, cho nên là người ta sẽ phải đưa ra một cái tổ chức gì đấy thôi, gọi là cái tổ chức đó là đại diện cho người lao động, nhưng mà nó không được tham gia hoạt động chính trị. Và nó cũng không thể được đại diện cho cái giới chủ để mà bóc lột công nhân, có nghĩa là không đại diện cho công nhân. Thế còn đó là họ quy định như vậy, nhưng mà chắc chắn là đây là cũng nếu họ cho phép ra đời thì cũng là một hình thức phái sinh của cái tổ chức công đoàn hiện tại thôi.
Theo Cổng Thông tin Công đoàn Việt Nam, chính quyền Việt Nam không để các tổ chức khác ra đời không vì mục đích bảo vệ người lao động mà vì động cơ chính trị chống phá nhà nước mà giới chức Hà Nội gọi là công đoàn vàng, và cũng không để các tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng phá hoại tổ chức công đoàn Việt Nam và ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Ngày 5 tháng 11, thảo luận tại hội trường về CPTPP, một số đại biểu Quốc hội cho rằng cơ bản thống nhất với sự cần thiết và ủng hộ Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua Hiệp định CPTPP vào cuối tuần này, một hiệp định của 11 quốc gia có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12, trong đó nêu rõ rằng người lao động có quyền tự do lập các tổ chức của mình. Một luật sư khác không muốn nêu tên nhận định về việc Việt Nam sẽ cho phép thành lập công đoàn ngoài công đoàn nhà nước.
Người ta không dám dùng cái từ đấy, công đoàn độc lập, người ta dùng gọi là cái người đại diện của công nhân. Cái đó là để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Nói chung là, chứ bây giờ thực ra mà nói, tôi cũng muốn nói với anh là cái công đoàn lao động Việt Nam thực tế nó là một trong những cái tổ chức hoạt động dưới sự lãnh đạo của nhà cầm quyền. Cho nên là cái người lao động về cơ bản nó không được bảo vệ quyền lợi họ đâu. Danh là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công nhân, nhưng mà thực tế không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích của đảng cầm quyền.
Luật sư Nguyễn Quốc Quân dự báo rằng dù được chính quyền Việt Nam cho phép hoạt động với danh nghĩa gì, thì tổ chức đó cũng chỉ là cánh tay nối dài của nhà cầm quyền.
Thì nếu như mà sau này chính nhà nước mà cho ra thì cũng phải chính Đảng Cộng sản họ phải cho ra cái tổ chức đó. Và cái tổ chức đó thì nó gọi có thể bằng một cái tên mỹ miều nào đó khác thôi. Nhưng mà chắc chắn là nó không thể là đối lập. Nó không thể là tham gia hoạt động chính trị. Mà nếu như ai đó có manh nha từ cái chuyện đó hoạt động chính trị thì nó sẽ bị vùi dập ngay. Và đấy chẳng qua là cánh tay nối dài, hoặc là đó là một cái tổ chức ngoại vi của chính cái công đoàn Việt Nam.
Luật sư Quân nói thêm rằng giới tranh đấu và công nhân ở Việt Nam luôn khát khao có được một tổ chức công đoàn đại diện cho tiếng nói của người lao động, nhưng nhiều năm qua luôn bị chính quyền tìm cách sách nhiễu và đàn áp, thậm chí một số nhà vận động phải đối mặt với án tù nhiều năm. Blogger Bùi Quang Thắng viết trên Facebook rằng công đoàn độc lập chưa ra đời nhưng đã bị các đại biểu quốc hội quy chụp, phủ đầu và cho rằng phát biểu của các nhà làm luật mang tính phân biệt đối xử và quy chụp. Trong khi đó, blogger Quang Hữu Minh cho rằng chính quyền Việt Nam lo hơi xa.
Người dân Việt Nam có một tháng từ ngày mùng 2 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 để góp ý về dự thảo nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng mới được Bộ Công an công bố chính thức. Trong những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, nhiều người bày tỏ quan điểm lo ngại rằng nếu dự thảo nghị định được thông qua, bí mật cá nhân của người dân sẽ bị lộ trong khi quyền tự do biểu đạt sẽ bị bóp nghẹt. Dự thảo nghị định được báo chí trong nước như VN Economy, Zing.vn hay Enternews.vn tóm lược lại, chứa đựng các quy định theo đó nhiều loại doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu khi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam. Đó là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, dịch vụ lưu trữ chia sẻ dữ liệu trên không gian mạng, cung cấp tên miền quốc gia hoặc quốc tế cho người sử dụng tại Việt Nam, thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, mạng xã hội và truyền thông xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, thư điện tử và một số dịch vụ khác theo các bản tin. Vẫn theo các báo, dự thảo nghị định này cũng có điều khoản yêu cầu rằng dữ liệu phải lưu trữ ở Việt Nam gồm 19 trường thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, trong đó có các thông tin bị nhiều người xem là nhạy cảm về mặt bí mật cá nhân, như số thẻ bảo hiểm xã hội, số thẻ tín dụng, tình trạng sức khỏe, hồ sơ y tế, sinh trắc học. Một bài tường thuật của Enternews.vn hôm 3 tháng 11 trích lời phát ngôn viên của Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang nói tại một cuộc họp báo với báo chí rằng bộ của ông khẳng định là dự thảo nghị định không trái với luật quốc tế. Ông Quang nói thêm là sau khi các cơ quan cá nhân tổ chức góp ý về dự thảo, Bộ Công an sẽ tổng hợp và giải trình cụ thể. Chưa có thông tin chính thức từ nhà chức trách cho biết khi nào dự thảo nghị định sẽ được thông qua, trong khi chính luật an ninh mạng vốn cũng đã gây nhiều tranh cãi và lo lắng, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới. Không lâu sau khi công bố dự thảo nghị định hướng dẫn về thi hành luật an ninh mạng, Bộ Công an cũng công bố một bản giải trình về luật dưới dạng hỏi đáp, theo một bản tin của VN Economy hôm 4 tháng 11. Bài báo trích thông tin từ Bộ Công an nói Bộ khẳng định là luật an ninh mạng không kiểm soát và làm lộ thông tin của công dân. Theo giải thích của Bộ, chỉ khi nào việc điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng đặt ra yêu cầu, lúc đó một số doanh nghiệp nhất định mới phải cung cấp thông tin của cá nhân nào có liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật đó. Bộ nói lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật với trình tự thủ tục mà Bộ miêu tả là nghiêm ngặt bằng văn bản, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu lực lượng bảo vệ an ninh mạng lạm dụng, làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng, lực lượng đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, Bộ nhấn mạnh theo bài báo của VN Economy. Vẫn theo bản tin, Bộ Công an nói luật an ninh mạng không cấm người dân truy cập Facebook, Google, YouTube. Người dân Việt Nam vẫn được tự do truy cập vào các trang mạng này hay trên bình diện rộng hơn là bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước, Bộ cho hay. Tuy nhiên, những lời trấn an này chưa làm công chúng và giới chuyên môn yên lòng. Một số luật sư, chuyên gia công nghệ thông tin được nhiều người biết tiếng đã góp ý về vấn đề này. Luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook cá nhân hôm 3 tháng 11 rằng ông hoan nghênh chính phủ và Bộ Công an đã lắng nghe ý kiến của cư dân mạng và ông cho rằng dự thảo nghị định đã điều chỉnh một số nội dung so với trước, ghi nhận là có lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Ông Hải đưa ra đề nghị rằng giới luật sư, kinh doanh và các công dân Việt Nam cần nghiên cứu dự thảo này và góp ý với chính phủ và Bộ Công an. Ông khẳng định lại quan điểm cá nhân rằng nếu luật an ninh mạng vẫn giữ nội dung như hiện tại, nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đặc biệt đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Luật này cần phải xem xét lại, ông Hải viết. Một chuyên gia công nghệ thông tin từng làm việc ở nước ngoài trong nhiều năm song không muốn nêu tên chia sẻ với quan điểm của luật sư Hải. Vị chuyên gia nói với VOA.
Nó về mặt kỹ thuật rồi đã đành, nhưng mà cái chính là về mặt kinh tế là nó sẽ ảnh hưởng đến những ngành công nghiệp và công nghệ ICT. Rất nhiều người ta muốn làm việc, người ta muốn mở cái chi nhánh hoặc là muốn làm dịch vụ tại Việt Nam nên người ta ngại. Những ngành ICT, tức là anh khi mà anh làm về chính sách thì anh để cho chính sách là cái hành lang để cho cái ngành phát triển, chứ không phải là chính sách để bóp nghẹt.
Trên diễn đàn mang tên Bàn luận về kinh tế chính trị có gần 200.000 thành viên. Trong những ngày này đã có ít nhất 3 cuộc thảo luận với hàng chục lời bình về dự thảo nghị định. Sau khi dự thảo nghị định về thi hành luật an ninh mạng được nhà nước công bố, quản trị viên có tên là Nguyễn Việt Nam của diễn đàn mở công khai này đặt trên nền tảng Facebook viết hôm 3 tháng 11 rằng luật kể trên sẽ được thực thi, song không phải là để bảo vệ người dân mà mục đích chính là nhằm triệt hạ bất đồng chính kiến trên mạng xã hội để ngu dân. Quản trị viên hay còn gọi là admin này có quan điểm là các điều khoản của luật rất khắt khe, vô lý về tự do ngôn luận, nhân quyền, thông tin cá nhân. Vị này cũng đưa ra dự báo rằng khi luật chính thức có hiệu lực từ đầu năm tới, có thể sẽ xảy ra việc các hãng như Facebook, Google và YouTube rút ra khỏi Việt Nam và thay thế vào đó là các hãng có chức năng tương tự đến từ Trung Quốc. Nhiều thành viên diễn đàn bày tỏ đồng quan điểm với bài viết của admin Nguyễn Việt Nam. Một số người kêu gọi ký tên vào một thư kiến nghị trên trang change.org đòi hoãn luật an ninh mạng. Tính đến ngày 5 tháng 11 đã có hơn 71.300 người ký vào thư kiến nghị có tiêu đề là dự thảo nghị định về luật an ninh mạng, đặc biệt xâm phạm không gian riêng tư. Hồi tháng 10, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh mạng sắp có hiệu lực và thúc giục Quốc hội Việt Nam hãy lập tức có biện pháp phòng ngừa những tác hại của dự luật đối với quyền con người. Trước đó 3 tháng, 17 nhà lập pháp Mỹ kêu gọi các lãnh đạo của hai hãng Facebook và Google chống lại những thay đổi được quy định tại luật an ninh mạng của Việt Nam. Bức thư do các dân biểu Mỹ thuộc nhóm Việt Nam Caucus soạn thảo có đoạn: nếu chính phủ Việt Nam buộc các công ty của quý vị phải hỗ trợ và kiểm duyệt thông tin, thì đây là vấn đề cần được nêu thông qua kênh ngoại giao và ở cấp cao nhất.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nói với báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 4 tháng 11 rằng chính phủ của ông không phớt lờ vấn đề nhân quyền ở Việt Nam sau khi tìm cách né tránh các câu hỏi về tình hình ảm đạm của giới bất đồng chính kiến tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo AFP, Thủ tướng Pháp đưa ra phát ngôn trên trong ngày cuối cùng của chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, vốn chủ yếu để ký kết các thỏa thuận kinh doanh với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Hai bên đã ký nhiều hợp đồng giá trị tổng cộng gần 12 tỷ đô la. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Pháp không muốn đề cập đến việc chính phủ Cộng sản Việt Nam đối xử với giới bất đồng chính kiến, bao gồm việc bỏ tù những người đã đăng tải các ý kiến của họ về các vấn đề nóng trên Facebook. Theo hãng tin Pháp, hơn 50 nhà hoạt động nhân quyền và blogger đã bị kết án tù trong năm 2018 và đây được coi là một trong những đợt đàn áp nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Philippe nhấn mạnh rằng chúng tôi không phớt lờ điều gì cả, nhưng chúng tôi đã thảo luận với các quan chức Việt Nam mà không đưa ra báo chí. Sau khi dự lễ khánh thành một trung tâm y tế ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Pháp cho phóng viên biết rằng vấn đề nhân quyền đã được đề cập trong khuôn khổ các cuộc hội đàm. Đó là cách mà chính phủ Pháp thường làm, theo Thủ tướng Philippe. Truyền thông Việt Nam đưa tin việc Thủ tướng Pháp dự lễ khánh thành trung tâm y tế nhưng không đề cập đến phần trả lời của ông Philippe về nhân quyền. Chuyến thăm của Thủ tướng Pháp trùng với thời điểm Việt Nam công bố dự thảo nghị định áp dụng luật an ninh mạng, vốn vạch ra các cách thức thực thi bộ luật hà khắc này. Luật an ninh mạng được dự kiến có hiệu lực vào đầu tháng 1 và các nhà quan sát nói nó là bản sao của các công cụ kiểm duyệt Internet hà khắc của Trung Quốc. Theo AFP, bộ luật này yêu cầu các công ty công nghệ phải lưu trữ dữ liệu tại nước chủ quản và gỡ bỏ các nội dung độc hại khỏi các trang web, cũng như phải giao nộp các thông tin người dùng theo yêu cầu của chính phủ. Giới chỉ trích cho rằng dự luật này sẽ là công cụ để nhà nước độc đảm kìm kẹp giới bất đồng chính kiến. Các nhà hoạt động thường bị kết án tù ở Việt Nam, nơi không có truyền thông độc lập. Theo truyền thông trong nước, Thủ tướng Pháp trong chuyến thăm 3 ngày đã tới Điện Biên Phủ, nơi diễn ra trận chiến đi vào lịch sử giữa quân đội Pháp và Việt Nam năm 1954, đánh dấu sự kết thúc của chế độ thuộc địa của Pháp ở Đông Dương.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hoa Kỳ hôm 5 tháng 11 đã tái áp đặt các lệnh cấm vận lên Iran, vốn đã bị dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015, đạt được giữa Iran và các cường quốc, khiến nền kinh tế vốn dĩ đã yếu ớt của Cộng hòa Hồi giáo này ngày càng lâm vào cảnh ngặt nghèo. Iran đã phát sóng các cuộc tập trận phòng không cho thấy các binh lính hoan nghênh việc bắn hạ một máy bay không người lái, nhưng lại kiềm chế không có phản ứng quân sự trước nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn điều mà Washington gọi là các hoạt động hung ác của nước này ở Trung Đông. Mặc dù trước đó Tehran đã cảnh báo rằng họ sẽ tăng cường chương trình hạt nhân, Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân mà theo đó họ phải giới hạn làm giàu uranium theo Liên Hiệp Quốc. Các lệnh trừng phạt mới của ông Trump đặc biệt làm tổn thương ngành dầu khí, vốn rất quan trọng đối với kinh tế Iran, và đem đến một nguồn ngoại tệ quan trọng. Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo nói với các nhà báo ở Washington rằng các lệnh trừng phạt đã khiến Iran không bán được 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Mục tiêu của chúng tôi là bóp nghẹt nguồn thu nhập của chế độ Iran mà họ dùng để chi cho các hoạt động bạo lực và gây bất ổn trên khắp Trung Đông và trên khắp thế giới, ông Pompeo nói. Chế độ Iran có một chọn lựa, hoặc là họ quay ngoắt 180 độ từ những hoạt động ngoài vòng pháp luật và cư xử như một quốc gia bình thường, hoặc là họ nhìn nền kinh tế của mình sụp đổ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani, người mà thỏa thuận hạt nhân là thành tựu mang dấu ấn của ông, đã hứa rằng Iran vẫn có thể bán dầu trên thị trường quốc tế. Công ty dầu khí quốc gia Iran đã bắt đầu bán dầu thô cho các công ty tư nhân, mà sau đó sẽ bán cho những khách hàng giấu danh tính ở nước ngoài như là một cách để né lệnh cấm vận. Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh kinh tế, chúng ta phải đứng lên đối mặt với kẻ thù bắt nạt, ông Rouhani phát biểu trước các quan chức chính phủ trong bài diễn văn phát trên truyền hình. Iran đã lâm vào khủng hoảng kinh tế, đồng nội tệ của nước này, đồng rial, hiện giờ có tỷ giá là 150.000 rial đổi được 1 đô la Mỹ. Một năm trước, tỷ giá này là 40.500 rial ăn 1 đô la. Hỗn loạn kinh tế đã kích hoạt các cuộc biểu tình chống chính phủ vào cuối năm ngoái, dẫn đến gần 5.000 vụ bắt giữ và ít nhất 25 người bị giết. Các cuộc biểu tình lẻ tẻ vẫn tiếp diễn. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Gholam Ali Khosrow cáo buộc Mỹ đã trắng trợn và trơ tráo vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an vốn nhất trí ủng hộ thỏa thuận hạt nhân, và ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phải cùng đáp trả. Các nước châu Âu vẫn còn nằm trong thỏa thuận hạt nhân với Iran và đã tìm cách bảo vệ các công ty của họ tiếp tục giao dịch với Iran. Tuy nhiên, nhiều công ty quốc tế đã rời khỏi Iran do lo ngại bị Mỹ trừng phạt.
Khoảng 500 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô nhỏ vào ngày 5 tháng 11, chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt đầu đàm phán với Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa và lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa các lãnh đạo của họ, theo Reuters. Chương trình trao đổi thủy quân lục chiến Hàn Quốc nằm trong số các cuộc tập trận bị đình chỉ vô thời hạn vào tháng 6, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore và hứa sẽ chấm dứt các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn. Mặc dù các cuộc tập trận lớn hơn đã bị đình chỉ, nhưng hai nước vẫn tiếp tục các cuộc tập trận quy mô nhỏ, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói hôm 5 tháng 11, và cho biết thêm rằng thủy quân lục chiến đang tổ chức tập trận gần thành phố phía nam Pohang. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation trên kênh truyền hình đài CBS hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông sẽ có mặt tại thành phố New York vào cuối tuần này để gặp người đồng nhiệm Bắc Hàn Kim Jong-chol. Ông cho biết thêm, tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một số tiến bộ thực sự, bao gồm nỗ lực để đảm bảo rằng hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo của chúng tôi có thể diễn ra. Tại đó, chúng tôi có thể đạt được các bước đáng kể hướng tới phi hạt nhân hóa. Tại Washington vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước sẽ quyết định vào tháng 12 về các cuộc tập trận chung cho năm 2019. Cuộc tập trận Vigilant Ace bị đình chỉ trong tháng này là một trong những cuộc tập trận bị đình chỉ nhằm khuyến khích đối thoại với Bình Nhưỡng, vốn thường xuyên chỉ trích các cuộc tập trận của Hàn Quốc trước đây. Cuộc tập trận tuần này diễn ra sau một cảnh báo của Triều Tiên hôm thứ Sáu rằng nước này có thể sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân nếu Hoa Kỳ không từ bỏ chiến dịch áp lực tối đa và các biện pháp trừng phạt. Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố được phát hành thông qua kênh tin tức của nhà nước KCNA rằng việc cải thiện quan hệ và biện pháp trừng phạt không tương thích với nhau. Hoa Kỳ cho rằng các biện pháp trừng phạt và áp lực liên tục của họ sẽ dẫn đến phi hạt nhân hóa. Chúng tôi không thể không phì cười với ý tưởng ngu xuẩn như vậy. Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ đạt được tiến bộ lớn trong các cuộc đàm phán diễn ra trong tuần này. Theo Reuters, dẫn lời phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc Kim Il-kyum cho biết hôm thứ Hai, nhưng từ chối bình luận về tuyên bố hôm thứ Sáu của Triều Tiên. Triều Tiên đã không thử nghiệm tên lửa đạn đạo hay vũ khí hạt nhân trong gần một năm nay và nói đã đóng cửa cơ sở thử nghiệm hạt nhân chính của mình với kế hoạch dỡ bỏ nhiều cơ sở khác. Trong những tuần gần đây, Triều Tiên gây áp lực nhiều hơn để đạt được sự nhượng bộ tương ứng từ Hoa Kỳ và các nước khác. Các giới chức Mỹ vẫn hoài nghi về cam kết của ông Kim Jong-un trong việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Washington nói sẽ không ủng hộ việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế cho đến khi xác nhận được những tiến bộ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cơm online ở làng đại học.
Giờ ăn đến, nhiều sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức Sài Gòn sẽ lướt Facebook lựa chọn món ăn trên các hội nhóm, sau đó sẽ có người giao đến tận nơi. Sinh viên có thể tìm đặt những món ăn quen thuộc chốn quê nhà. Chủ nhân những quán ăn online này cũng chính là các bạn sinh viên. Công việc này cho thu nhập cao hơn một chút so với đi làm thêm để kiếm tiền trang trải ăn học. Cô sinh viên tên Thảo cho biết.
Mình lướt quay thấy trên mấy cái kiến trúc xá của Đại học Quốc gia rồi này kia, thấy các bạn cũng bán hàng online nhiều. Rồi mình thấy một số bạn bán cơm, mình giao cơm đến tận tò cho sinh viên luôn, cho nên là mình học theo thôi.
Các quán cơm ở làng đại học cũng mở dịch vụ bán cơm online cạnh tranh với sinh viên. Tuy nhiên thường những nơi này cố định món, chứ không thay đổi như cơm online của sinh viên. Sinh viên Thảo nói tiếp.
Có một khoảng thời gian mình thay đổi đó là mình bán bún khô hoặc là bún nước. Tuy nhiên đó là bún nước thì nó hơi bị gắt gói cho các bạn hơn là các bạn về phải nấu lên nữa, mà cái nước xá thì không có được đun nấu, cho nên là mình làm khoảng vài bữa là mình đổi sang cơm lại.
Từ khi sinh viên tập tành khởi nghiệp với nghề bán cơm online ở làng Đại học Thủ Đức, xem ra thì nhiều quán cơm chừng chừng cũng thưa thớt khách hẳn. Với sinh viên thì giờ giấc học, sinh hoạt và ăn uống cũng thất thường, nên việc đặt phần cơm kiểu online qua trang Facebook hóa ra tiện lợi, tiết kiệm thời gian, đỡ hao tốn công sức ra quán xá để ăn uống, nhiều khi với giá cả đắt đỏ. Sinh viên Duy Khang giải thích.
Cái việc mà mình mua cơm trên Facebook, mà đăng trên Facebook á, thì nó thấy là rất là nhanh và có thể tiện, có người giao, với lại là mình có thể là chọn được nhiều món, chọn được nhiều món để thay đổi khẩu vị từng ngày của mình đó.
Nhiều sinh viên từng tham gia nấu cơm gây quỹ cho chương trình thiện nguyện Mùa Hè Xanh, nên sau đó các bạn trẻ nhận thấy mình vẫn thích công việc nấu nướng, nên quyết định duy trì quán ăn online đang hoạt động ổn định để vừa kiếm tiền ăn học, vừa tập tành khởi nghiệp luôn. Coi vậy mà nhiều khi cũng trở tay không kịp cho chuyện thiếu chuyện dư, như lời của sinh viên Thảo.
Cái khâu chuẩn bị cơm, đồ ăn, rồi việc đi chợ nó không có được đúng như cái kế hoạch mà mình vạch ra, nghĩa là nó sẽ thiếu hoặc là dư. Khi mà các bạn có nhiều bạn thì sẽ hủy, không có lấy cơm.
Những hình ảnh này được ghi nhận vào các bữa trưa ở tuần cuối tháng 10 năm 2018 tại khu làng Đại học Thủ Đức. Thực khách xen kẽ vẫn có những sinh viên, nhưng không còn đông đúc như trước. Sự đa dạng của món ăn vùng miền và do chính những người trẻ sinh viên trực tiếp trổ tài nấu nướng nên dễ có sự đồng điệu trong hương vị chốn quê nhà ở dịch vụ cơm online.
Đến đây là tường trình của phóng viên đài VOA về giải thưởng Em Viết Tiếng Việt. Mời quý thính giả theo dõi.
Cộng đồng người Việt khu vực thủ đô Washington vừa tổ chức lễ trao giải Em Viết Văn Việt cho các em nhỏ thuộc thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 trong cộng đồng người Việt định cư tại đây. Trong lần trao giải năm nay, có tới 30 giải thưởng được trao cho các bạn trẻ từ 11 tới 21 tuổi. Đây là năm thứ 8 liên tiếp giải thưởng Em Viết Văn Việt được tổ chức trong nỗ lực duy trì tiếng Việt ở cộng đồng và các gia đình hải ngoại, dù gặp không ít trở ngại từ cuộc sống thường ngày. Em Hà Trọng Nhân, thí sinh đoạt giải cuộc thi Em Viết Văn Việt nói.
Cái khó tại con không có dùng bình thường, con chỉ dùng để nói chuyện với ba mẹ, với lại ông bà ngoại, và lúc khi con dạy trong trường, tiếng Việt trong trường.
Còn em Huỳnh Ngọc Vi Đan, thí sinh đoạt giải cuộc thi Em Viết Văn Việt thì cho biết.
Học tiếng Việt cũng khó, mà con cố gắng để tập tiếng Việt và tập viết tiếng Việt để nói chuyện với gia đình ông bà ngoại và tất cả thầy cô ở EYA. Và khi con lớn lên, con muốn dạy các em ở EYA, con muốn dạy tiếng Việt.
Thực tế thì việc lưu truyền tiếng Việt trong các thế hệ sau được cộng đồng, các tổ chức và gia đình gốc Việt vẫn duy trì đều đặn ở khu vực thủ đô Washington DC. Ngoài việc nói chuyện, dạy tiếng Việt trong gia đình, thì nhiều ngôi trường dạy đọc, dạy viết, dạy lịch sử và văn hóa Việt đã được thành lập ở nhiều thành phố khác nhau, thu hút hàng nghìn học viên trẻ tới học vào dịp cuối tuần. Đó là lý do vì sao mà các thế hệ trẻ người Việt thuộc thế hệ thứ hai hay thậm chí là thế hệ thứ ba, tức là sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, vẫn có thể sử dụng tiếng Việt tương đối thành thạo. Bà Lê Tống Mộng Hoa, ban giám khảo cuộc thi Em Viết Văn Việt 2018 nói:
Cuộc thi Em Viết Tiếng Việt này nó có ảnh hưởng trên cái thế hệ thứ ba, tại vì các em dự thi là từ 11 tới 21 tuổi, nhưng mà những cái em mà 11 tuổi, tôi là ở trong ban giám khảo, thành ra tôi chấm cái bài tôi rất là vui, là các em có những cái ý kiến mà mình không có thể ngờ 11 tuổi mà có được. Có một cái đề tài là thương người như thể thương thân.
Việc duy trì tiếng Việt cho con em sinh trưởng ở Mỹ có thể nói là một công việc đặc biệt khó khăn đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, bởi khả năng sử dụng tiếng Việt suy giảm dần theo từng thế hệ do các em không thực sự có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt, văn hóa, lịch sử Việt Nam trong cuộc sống thường ngày. Đấy là còn chưa kể tới do cuộc sống bận rộn, không ít gia đình cũng không còn quan tâm tới việc duy trì ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Vì thế, cuộc thi Em Viết Văn Việt với số lượng thí sinh tham gia ngày càng đông, với nhiều bài dự thi chất lượng qua mỗi năm, là một tín hiệu đáng mừng đối với cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington nói riêng và người Việt ở Mỹ nói chung.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Mời quý thính giả theo dõi.
Chương trình Hỏi Đáp Y Học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong chương trình vừa rồi đó thì chúng ta nói về một số cái danh từ mà thường được sử dụng trong y khoa, thường được sử dụng nhưng mà đôi lúc khó hiểu. Thì hôm nay cũng có một cái từ và nó cũng liên quan đến một cái vấn đề trong cái chăm sóc sức khỏe, nhất là chăm sóc sức khỏe ở cuối đời, có thể gọi là chăm sóc đặc biệt hay là chăm sóc cuối cùng đó. Thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái chăm sóc cuối cùng đó.
Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi, đã đặt vấn đề. Anh thật mà nói thì vấn đề này tương đối mới đối với chúng ta và cũng không có một cái từ rõ rệt để chỉ cái vấn đề này. Nó là một vấn đề mà tương đối mới như chúng ta vừa nói. Nó rất là quan trọng. Mà bây giờ y khoa chúng ta tạm gọi nó là vấn đề săn sóc đặc biệt hay là săn sóc cuối đời.
Tức là thưa bác sĩ, có phải mình nói đến cái ở bên Mỹ hoặc là các nước Tây phương thì người ta nói là cái nhà hospice đó phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng, cái chữ hospice tôi nghĩ rất là hay. Nguyên thủy của nó là nơi tạm trú, nơi giúp đỡ, nơi cung cấp cái chỗ ở an toàn cho những người ở trong tình trạng khó khăn. Nói chung, từ những người đi lỡ cơ lỡ dọc đường, đó là tình trạng ngày xưa cả mấy trăm năm về trước, hoặc là những người bị những bệnh nan y, nó thường thường bắt đầu nó có tính chất từ thiện, thì nó lại có cái nghĩa bao hàm một sự bao dung, nâng đỡ, giúp đỡ những người ở trong cái tình trạng khó khăn bất thường trong khi đi đường ngày xưa mấy trăm năm trước, cho đến những người bị những cái bệnh cuối cùng thì nó như vậy. Chúng ta không có chữ nào dịch thực sự cho nó sát cái nghĩa, cái ý đó. Tôi có coi những từ điển, thì từ điển bách khoa của nhà xuất bản y học thì gọi nó là nhà nuôi bệnh. Nó cũng có một lột được một phần cái ý nghĩa. Từ điển của bác sĩ Phạm Ngọc Trí thì dịch là săn sóc đặc biệt. Thì tôi thấy, mà tôi thì cũng thích dùng chữ săn sóc cuối đời hay là cuối cùng. Nhưng mà cái chữ đó đem nói ra thì có lẽ nó gợi ra một cái hình ảnh hơi bi thảm đối với người thường. Do đó có lẽ cái chữ sân góc đặc biệt thì nó dễ chấp nhận hơn. Chúng ta cũng bắt đầu dùng thôi, rồi thì qua dùng đồng bào bà con có thể là góp ý kiến và chọn được mấy chữ nào mà nó thích hợp hơn chăng?
Vâng, thì nói đúng là cái chăm sóc đặc biệt đó, chăm sóc cuối cùng đó là cũng có phần chờ hướng đến cái chia tay cuối cùng của cuộc đời, tức là nói về chết đó, nhưng mà không ai muốn nói đến cái chết, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, đó là điều ghê gớm. Mà chẳng may, không phải là chẳng may, nhưng thực tình là không ai tránh khỏi. Thì nhưng bởi vì cũng như nhà Đức Phật nói thôi, sinh lão bệnh tử, đó là cái chuyện không thể tránh, đó là chuyện tất yếu. Thì, mà thì tôi trong thực tế đó, tôi cũng thấy nhiều người thường nói với tôi rằng là sẽ ước gì được chết nhanh chóng, không nằm liệt giường, tiêu tiểu tại chỗ, làm khổ cho con cháu. Nhưng mà điều đó thì đúng, mình muốn như vậy, nhưng nhiều khi không được như vậy. Không phải là ai cũng có thể chọn được cái cách chữa chết cho mình cả. Trong thực tế đó, những người thông thường là những người lớn tuổi, đau ốm, suy kiệt, tình trạng suy kiệt, rồi có những cái bệnh mãn tính như là xấu nhất là cái ung thư hoặc là suy tim vân vân, đến cái giai đoạn không còn có thể chữa được nữa, thì cần những sự trợ giúp để cho đỡ khổ, để yên tâm và có thể trải qua những ngày cuối cùng tương đối đỡ khổ.
Nó yên bình hơn, nó đỡ đau hơn, phải không bác sĩ? Ít nhất là đỡ đau về cái mặt tinh thần, phải không ạ?
Vâng, đúng, đỡ đau về cơ thể và đỡ khổ về tinh thần, cũng như là đỡ những cái gánh nặng về vật chất và tinh thần cho gia đình nữa.
Vâng.
Thành ra là chăm sóc đặc biệt là một cái chương trình mà nó bao gồm, nó là kết hợp của nhiều nhân viên, của nhiều chuyên môn, của nhiều ngành, có cái mục đích là làm giảm bớt triệu chứng, xoa dịu cái sự đau đớn về thể xác, sự lo buồn và lo sợ của người bệnh, và cũng nâng đỡ tinh thần của thân nhân vốn nhiều khi đã mệt mỏi và lo lắng nhiều mặt, từ tài chính cho đến những cái sự xếp đặt trong đời sống và xếp đặt cho cái sự ra đi của một người thân của mình.
Thưa bác sĩ, là ở Mỹ này đó, thì nó có những cái cơ sở, những cái nhà mà gọi là hospice đó, để dành cho chăm sóc đặc biệt, chăm sóc cho những người mà lớn tuổi cuối đời lại có bệnh đại khái như vậy, thì nó khác với cái sinh hoạt của ở bên Việt Nam. Thì thường người lớn tuổi, rất là lớn tuổi mà có người dùng từ là gần đất xa trời, thì lại thường là có sự giúp đỡ của gia đình, sống chung với gia đình, sống chung với thân nhân. Thế còn về cái nhà hospice, cái cơ sở đó ở bên Mỹ hoặc ở những cái nước mà tân tiến hơn Tây phương đó, thì những ai có thể được nhận vào cái chương trình chăm sóc đặc biệt đó?
Vâng, chúng ta cũng nên nói rõ cái điểm này vì nó là một điểm lấn cấn. Có vẻ như là lấn cấn, có hai mặt, có hai định, có hai khía cạnh trong vấn đề mà anh vừa mới nêu. Thứ nhất là anh dùng chữ những người lớn tuổi, chúng ta không phải tất cả mọi người lớn tuổi để bảo hospice, nghĩa là những người có cái bệnh mãn tính đã chữa hết sức, y khoa đã vận dụng tất cả những cái khả năng kỹ thuật và phương tiện để điều trị mà không có khỏi được. Những người không khỏi được thì có cái đến một lúc sẽ phải cần đến điều trị nâng đỡ, điều trị triệu chứng, chứ không phải là điều trị nhằm chữa khỏi bệnh nữa. Nghĩa là những người không còn hy vọng được chữa khỏi mà họ vẫn đau khổ, thì cần được giúp đỡ để đỡ khổ. Đó là cái quan niệm, cái điểm mấu chốt thứ nhất. Chúng ta nói rõ điều này vì một số người nghĩ rằng là cho vào hospice hay là cho vào cái nơi chăm sóc đặc biệt là không chữa nữa để cho người đó chết. Thì không phải như vậy. Bởi vì cái chết là không thể, đến lúc không thể tránh thì y khoa từ trước vẫn chỉ nhằm vào vấn đề chữa bệnh thôi. Trong thực tế thì không bao giờ y khoa có thể chữa người ta khỏi chết được. Chúng ta đều chết. Một lúc nào đó y khoa tiến bộ giúp cho chúng ta sống lâu hơn, làm đẩy lùi cái chết. Thì cái chết cũng sẽ đến. Nên nơi cái hospice hay là nhà chăm sóc đặc biệt là nơi để giúp đỡ những người không chữa khỏi được, để điều trị, gọi là triệu chứng, điều trị, xoa dịu. Cái chữ xoa dịu nó tuy là tiếng thường dân gian nhưng nó có nghĩa giúp cho những người đó trải qua những ngày cuối cùng của mình. Điều thứ hai mà anh nêu lên cũng rất là chí lý, là điều quan tâm. Vì người mình, ai cũng, nói chung ai cũng vậy, mà nhất là người Việt Nam chúng ta là cái quan hệ gia đình rất là chặt chẽ. Và con cái cảm thấy có bổn phận phải săn sóc cho bố mẹ của mình. Và người lớn tuổi, người đau ốm cũng muốn ở trong những ngày cuối cùng được thấy ở gần gũi những người thân trước khi nhắm mắt ra đi. Thành ra là cái hospice có thể ở trong một cơ sở, một cái trung tâm, khởi đầu cái nghĩa của nó như vậy. Thành ra là có người dịch cái chữ hospice là nhà nuôi bệnh thì đúng cái nguyên thủy, nhưng mà sau này nó diễn biến ra nên cái hospice, cái săn sóc đặc biệt có thể được cung cấp ở nhiều nơi. Trước nhất là có thể ở trung tâm. Ở trung tâm nó được sửa soạn, nó không phải là nhà thương nữa, nhưng nó giống như một cái viện, nhưng mà cái khung cảnh nó giống như trong gia đình, để người thân có thể ra vào ở lại, ở gần gũi với người bệnh của mình. Nó cũng có thể được cung cấp ở bệnh viện hoặc là cung cấp ở nhà điều dưỡng mà ngày xưa chúng ta hay gọi là nhà nuôi người già và tàn tật. Chữ đó không đúng hẳn, tôi nghĩ cái chữ điều dưỡng là đúng với cái nursing home hơn. Hoặc là có thể được cung cấp ở Mỹ, có những cái cơ sở cho người lớn tuổi ở, không phải là nhà thương, không phải là viện điều dưỡng. Người đó có thể ở, những người lớn tuổi nói chung là nhà là lớn tuổi ở chung với nhau trong một cái chung cư, nhưng mỗi người có những cái khu vực riêng và vẫn sinh hoạt đi lại như thường, nhưng mà có nhân viên y tế theo dõi để nhắc nhở việc uống thuốc, cung cấp đồ ăn vân vân. Thế đó thì cái sự săn sóc đặc biệt cũng có thể được cung cấp ở đó, và cũng có thể được ở nhà, bởi vì mà phần lớn người đau bệnh mãn tính đến giai đoạn cuối cũng muốn ở nhà, và ngay cả người Mỹ phần lớn họ cũng được sự săn sóc đặc biệt ở nhà, chứ không nhất thiết là phải ở trong một cái viện. Nên là săn sóc đặc biệt bây giờ nó được mở rộng, được phát triển nhiều hơn, và phần lớn người bệnh, kể cả người Mỹ, được săn sóc ở nhà.
Thưa bác sĩ, còn cái nói về cái công việc đó, cái săn sóc đặc biệt đó thì nó là săn sóc như thế nào, cụ thể như thế nào?
Vâng, như là chúng ta có nói lúc đầu, đó là một nhóm nhân viên chuyên môn nhiều ngành khác nhau hợp lại để cung cấp cái sự săn sóc đó. Sự săn sóc đó có nghĩa chủ yếu là tạo ra cái, không hẳn là tạo ra nhưng mà là giúp cho người bệnh đỡ những sự khó chịu của những cái bệnh tật mãn tính cuối cùng, trong giai đoạn cuối cùng, nghĩa là cụ thể là làm cho bớt đau, bớt khó chịu, như là bớt dễ đỡ táo bón, dễ thở hơn, vân vân, chủ yếu là bớt đau. Họ sẽ dùng những thuốc để cho giảm đau, để người bệnh có thể yên được, thoải mái được. Nhưng mà không những về vật chất, nó được người bệnh còn được giúp đỡ để đỡ lo sợ, nâng đỡ về tinh thần, về tâm linh, về kể cả về tôn giáo, nên người bệnh muốn, hoặc là tùy thuộc tôn giáo của họ. Ngoài người bệnh, nó còn, người ta cũng còn giúp đỡ người thân, để người thân có thể có thời giờ để nghỉ ngơi, hay là giúp những cái phương tiện về giải quyết những vấn đề về tài chính, về nguyện vọng cuối đời, vân vân. Thành ra là cái hospice nó cung cấp cả những thuốc, không những là thuốc men, cả những phương tiện về y khoa nữa, mà nó trong thực tế là coi như miễn phí.
Vâng, nói về miễn phí hay nói về chi phí đó thì những cái người nhập cư đến Mỹ, trong đó có nhiều người Việt Nam mình, thì chưa có, có một số người chưa có quen với cái khái niệm này, cái khái niệm hospice, rồi cái hình thức chăm sóc và cái xã hội tổ chức cho như thế này, thì về cái chi phí đó, ai sẽ được hưởng những cái chi phí mà như bác sĩ nói là miễn phí như vậy? Và có đáng lo ngại về cái vấn đề chi phí không ạ?
Thông thường thì ở trong một xã hội ổn định, và đối với mọi người thường thì ở Mỹ thì Medicare, cụ thể là Medicare hay là cái bảo hiểm xã hội, chi thanh toán tất cả những cái chi phí của cái chương trình chăm sóc đặc biệt, nghĩa là từ nhân viên phục vụ cho đến thuốc men, cho đến những phương tiện y khoa như là thí dụ tã, thí dụ những cái dụng cụ để dùng trong việc điều trị, thí dụ họ cung cấp được thí dụ máy hút đàm, máy oxy, vân vân, thì người Medicare thanh toán tất cả những thứ đó, nhiều hơn là những cái dịch vụ thông thường khác. Một số bảo hiểm tư cũng thanh toán ít ra là một phần của cái chi phí của cái sản giao đặc biệt. Đối với những người không có bảo hiểm thì chắc là khó khăn, vì chắc là khó khăn về có bảo hiểm. Trong một xã hội ổn định thì tất nhiên mọi người đều có bảo hiểm, ít nhất là đối với người lớn tuổi có bệnh mãn tính ở Hoa Kỳ.
Còn nói về cái thời gian mà được săn sóc đặc biệt đó thì nó có thể kéo dài bao lâu thưa bác sĩ? Vài tháng, vài năm, hay là nó có một cái sự hướng dẫn, sự quy định nào ạ?
Vâng, cái điểm thứ nhất là được nhận vào chương trình săn sóc đặc biệt là khi bác sĩ dự tính rằng người bệnh không có khả năng sống được quá 6 tháng. Tuy nhiên là không ai biết được không ai biết được chắc chắn người bệnh sẽ sống được bao lâu, nhưng ước lượng là 6 tháng, đó là điều kiện đầu tiên. Thì sức khỏe có thể thay đổi. Nếu người trong thời gian 6 tháng mà người bệnh vì lý do nào đó người bệnh khá hơn, có thể sống được tương đối dễ dàng ở ngoài, thì người bệnh sẽ có thể ra khỏi cái chương trình săn sóc đặc biệt. Nếu với thời gian chẳng may tình trạng lại xấu đi thì họ lại vẫn có thể vào lại chương trình săn sóc đặc biệt. Còn nếu người bệnh trong thời gian săn sóc đặc biệt mà không thuyên giảm mà cũng không mất như là phỏng đoán, thì người bệnh có thể được kéo dài, nghĩa là có thể được tiếp tục ở thêm 6 tháng nữa.
Thì lúc đó thì ở các cái cơ sở mà săn sóc đặc biệt đó có chuyên viên y tế, có bác sĩ, có để mà xác định cái tình trạng đó rồi mới chứng nhận cái tình trạng cho người bệnh, cho người lớn tuổi đó chứ hả bác sĩ?
Dạ, vâng, đúng như vậy.
Vâng. Như vậy thì những ai nên, những cái đối tượng nào, những ai, những bệnh nhân nào thì nên lưu ý đến cái chương trình này ạ?
Trong thực tế, những người có bệnh gọi là tạm gọi là nani đi, là những người có bệnh đã chữa nhưng mà không khỏi được, ví dụ như là những cái ung thư đã có di căn mà đã dùng hết các phương tiện y khoa như là từ giải phẫu cho đến hóa trị, dùng hóa chất cho đến chạy điện vân vân mà không thuyên giảm hoặc là cứ nặng thêm dần dần mỗi ngày một kém đi, những người đó cần được săn sóc toàn diện. khi chúng ta khỏe mạnh và đi lại và ăn uống đi lại thì không thấy, thì mọi sự có vẻ dễ dàng. Nhưng mà khi người ta đau ốm, nằm liệt giường, không tự săn sóc được, thì những cái việc nhỏ thường ngày lại trở thành một cái gánh nặng. Thí dụ, cứ nói thẳng đi, chúng ta không có nghĩ đến, nhưng mà ngay cái vấn đề vệ sinh cơ thể, từ tắm rửa, đánh răng, đi tiêu, đi tiểu, trở thành một cái gánh nặng vô cùng nặng nề. Tôi đã thấy những người săn sóc cho, thí dụ chồng của mình, bà nói rằng nó còn cực hơn là chăm sóc cho đứa bé mới sinh ra. Mà cái việc chăm sóc này là kéo dài ngày đêm, nên là một cái gánh nặng có lẽ không thể chịu nổi đối với thân nhân, vì nó sẽ là mòn mỏi. Ở trong nhà thương thì ở những nơi chăm sóc tích cực chẳng hạn, thì nhân viên y tế thức chăm sóc ngày đêm, nhưng mà họ luân phiên. Còn đối với thân nhân không thể nào 24 trên 24, 7 ngày một tuần, không thể nào chịu nổi. Thành ra để giữ cho cái sức khỏe và cái sự an toàn cũng như là cái nhân phẩm của người bệnh, chăm sóc đặc biệt là cái phương tiện mà những người có bệnh mãn tính nan y đến giai đoạn cuối cũng như là thân nhân của họ cần nghĩ đến. Nó giúp đỡ cho cả bệnh nhân lẫn thân nhân, và nó chuẩn bị, nó giúp cho người ta qua sống qua những ngày cuối cùng một cách tương đối êm dịu, và cũng đỡ cho cái gánh nặng cho thân nhân. Thì những người đó và thân nhân nên nghĩ đến cái chăm sóc đặc biệt, điều mà tương đối còn mới với chúng ta, và chúng ta người Việt Nam còn ngại ngùng trong cái việc đó, nghĩ rằng là làm như thế là không chữa cho người thân của mình nữa. Điều đó không phải, và cũng không phải là vào chăm sóc đặc biệt là mình không được chăm sóc cho người nhà của mình, cũng không đúng. Vẫn cần có người nhà để chăm sóc, nhưng người ta giúp cho mình chăm sóc được cho nó tốt hơn và đỡ cái sự mệt mỏi về tâm trí cũng như là cơ thể cho thân nhân người bệnh.
Vâng.
Thành ra tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ những người, nhất là những người có thân nhân đau bệnh mãn tính, nên nghĩ đến những cái vấn đề này. Vì chương trình này là một chương trình giúp cho những người bệnh nan y đỡ khổ và giữ được nhân phẩm. Chương trình cũng săn sóc cho những thân nhân của bệnh trong thời gian thân nhân còn đang được điều trị, và cũng thăm hỏi, an ủi ngay cả khi sau khi thân nhân của mình đã qua đời rồi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều. Hôm nay đã nói về đề tài là chăm sóc đặc biệt hay là chăm sóc cuối cùng. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức của Đài VOA đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng, chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.